Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 22 tháng 9 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 1 phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc, các vị giám mục Đức và Ba Lan ký tuyên ngôn chung cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc Đức và Ba Lan. Theo nguồn tin của hãng thông tin Công giáo Thụy Sĩ, thì thứ Tư hôm qua 21 tháng 9, các giám mục Đức và Ba Lan đã ấn ký bản tuyên ngôn chung nhằm củng cố sự hòa giải và tình huynh đệ giữa hai dân tộc Đức và Ba Lan, còn ân hận với nhau về những vết thương từ thời Thế chiến thứ hai. Trong tuyên ngôn chung, các giám mục tuyên bố rằng những người dân Đức và những người dân Ba Lan không bao giờ nên vận dụng những nguồn lực tri thức và vật chất của họ vào việc gây thêm thù oán với nhau. Ngược lại, những người dân này cần được mời gọi sử dụng tất cả mọi nguồn lực để phục vụ cho điều thiện hảo và cuộc sống an lành của tất cả mọi người trong một Âu Châu đang tiến tới và muốn củng cố căn cước Kitô của mình. Các giám mục Đức và Ba Lan than phiền rằng vài nhân vật chính trị và trong xã hội dân sự đang khai thác một cách vô lương tâm và hời hợt những vết thương của quá khứ để phục vụ cho những mục tiêu lợi lộc cá nhân và chính trị riêng tư. Theo các giám mục, thì trong thời gian gần đây, những vết thương cũ đã được mở lại, nhằm gom góp những toan tính của một tinh thần không lành mạnh. Các giám mục nghĩ rằng, chỉ trong việc cố gắng thiết lập sự thật trọn vẹn, mà người ta có thể ngăn cản cái nhìn một chiều về chính lịch sử và mở rộng tâm hồn cho một sự chung sống tốt đẹp. Được biết tuyên ngôn chung này, đến sau 40 năm trao đổi giữa hai hội đồng giám mục Đức và Ba Lan, khởi sự từ năm 1965 đến nay. Và thứ Bảy này, 24 tháng 9, Đức Hồng Y Liman, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, sẽ hướng dẫn phái đoàn giám mục Đức đến Ba Lan để ký vào tuyên ngôn chung trong ấn bản bằng tiếng Ba Lan. Tin Việt Nam. Nhân dịp đầu năm học mới, tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi sinh hoạt cầu nguyện giữa các thầy cô giáo với Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, chia sẻ với nhau làm cách nào để phát triển văn hóa sự sống. Hơn 400 giáo viên công giáo và ngoài công giáo, đại diện từ khối mầm non đến đại học và khối khuyết tật, đã gặp gỡ nhau hôm ngày 18 tháng 9. Tại hội trường Tòa Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề hướng đến nền văn hóa sự sống toàn diện và cũng điểm lại những nỗ lực làm phát triển văn hóa sự sống trong học đường, gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình. Thầy Giuse Phạm Tất Thể, Tổng Giám thị Trường Dân lập Thanh Bình thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã thuyết trình khai mạc về chủ đề Văn hóa sự sống trong học đường. Thầy trình bày những nỗ lực giáo dục học sinh yếu kém về văn hóa và đạo đức của các thầy cô giáo trường dân lập. Các giáo viên phải thay cha mẹ và gia đình dạy dỗ, theo dõi và gìn giữ học sinh trước những cám dỗ của những phim ảnh đồi trụy trên Internet. Thầy đã nói với các thầy cô giáo rằng, do bị hỏng kiến thức nên các em không hiểu bài, rồi chúng rơi vào tâm trạng chán nản, gây lộn xộn trong lớp, chọc phá không cho bạn bên cạnh học. Các em chán cảnh học nên cố gây ra những vi phạm kỷ luật nề nếp tắc phong đạo đức để được đuổi học. Thay vì đuổi chúng ra khỏi trường, thầy nói, tôi đã kiên nhẫn giải thích cho các em học sinh đó hiểu biết về những hy sinh của cha mẹ và tình yêu thương của các thầy cô giáo và khích lệ chúng yêu thích việc học. Theo thầy Giuse Phạm Tất Thể, thì những vấn nạn về chỉ tiêu, thành tích và lợi ích kinh tế trong ngành giáo dục là một thách đố cho lương tâm người giáo viên Kitô chúng ta. thầy kêu gọi các giáo viên công giáo trong giáo hội như sau. Chúng ta là những người được kêu gọi có mặt ngay trong nghề nghiệp của mình. Hãy nỗ lực đào tạo con người không chỉ chất lượng, mà còn là người được đào tạo tin vào cuộc sống, tin vào chính mình bằng ý thức và lương tâm chân chính của con người. Thầy đặt câu hỏi kết thúc bài thuyết trình với các bạn đồng nghiệp tham dự buổi gặp gỡ như sau. Đã có khi nào lương tâm người Kitô nhắc nhở lương tâm nhà giáo chúng ta hay không? Theo cô Maria Nguyễn Kim Xuân, đại diện khối trung học cơ sở, thì ngọn lửa nhiệt tình của người thầy phải làm nhiệm vụ, lan tỏa cho những tâm hồn trẻ đang bị nền văn hóa sự chết lôi kéo. Cô nói, giáo viên công giáo có thể vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm của giáo hội vào công tác giáo dục một cách thích hợp, như hướng học sinh vào việc sưu tầm tư liệu phục vụ cho bài học trên mạng, giới thiệu đọc sách báo tham khảo, trao ban tình yêu thương và lòng bao dung cho các em trong những lần cùng đi dã ngoại với chúng, lắng nghe những ưu tư của phụ huynh và giúp những cách tốt nhất để hạn chế bớt những việc làm ô nhiễm cho đầu óc và tâm hồn trong sáng của trẻ. Chương trình diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ, bao gồm sinh hoạt, chia sẻ và tham dự thánh lễ, do Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn cử hành, cùng với linh mục đặc trách giới giáo chức công giáo, cha Du Xe Nguyễn Trọng Viễn. Giảng trong thánh lễ cầu nguyện dành cho các thầy cô giáo, Đức Hồng Y đã kể lại đường lối của Chúa Giêsu qua câu trích từ thư của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Philippe như sau. Sống đức tin là mang lấy tâm tình bao dung và từ tốn phục vụ của Chúa Kitô. Đức Hồng Y nhắc đến sự tha thứ 70 lần 7 mà Chúa Giêsu đã nói trong dụ ngôn người thôi tớ độc ác, Phúc âm Thánh Matthew chương 18, câu 21-35. Đức Hồng Y nói rằng, một giáo viên công giáo càng sống kết hợp với Chúa Giêsu và trở nên giống Chúa Kitô chừng nào, thì càng trở nên một giáo viên công giáo hơn. Để làm được điều này, các giáo viên hãy từ bỏ ý riêng, hướng tầm nhìn lên với Chúa bằng đời sống chuyên tâm cầu nguyện, đón nhận ánh sáng lời Chúa và liên kết hỗ trợ nhau. Ngài nói tiếp, các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để đón nhận, gìn giữ và lưu truyền sự sống của Chúa Kitô. Chúng ta, cộng đoàn công giáo, các thầy cô giáo công giáo, hãy tiếp nối làm men cho khối bột dậy lên sự sống mới đó. Ngoài học đường, Đức Hồng Y còn kêu gọi các thầy cô giáo hãy lan tỏa trái tim yêu thương của các thầy cô vào trong gia đình và đến những anh chị em đang đau khổ vì nghèo về sức khỏe, niềm tin và tình yêu thương. Tham dự buổi gặp gỡ và thánh lễ cầu nguyện này của các thầy cô giáo thuộc giới giáo chức công giáo, có đại diện giới doanh nhân công giáo, giới đại biểu hội đồng nhân dân, giới cao niên và đoàn thể gia đình cùng theo Chúa. Buổi gặp gỡ này với Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn của các thầy cô giáo nhân dịp đầu năm học mới được tổ chức lần thứ tư vào đầu mỗi năm học. Ngoài sinh hoạt này, mỗi tháng các thầy cô giáo quy tụ nhau sinh hoạt theo cấp giáo hạt dưới sự hướng dẫn tâm linh của linh mục hạt trưởng, theo chỉ thị của Đức Hồng Y, và tham gia học hỏi lời Chúa qua chương trình giáo lý từ xa do Đức Hồng Y tổ chức. Cũng tin Việt Nam, nhóm sinh viên công giáo Đại học Đà Lạt dự lễ khai mạc năm học mới 2005-2006. Sáng Chủ nhật vừa qua, 18 tháng 9, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã đến giáo sở Đông Bosco để dâng thánh lễ nhân dịp khai giảng năm học mới cho nhóm sinh viên công giáo Đại học Đà Lạt. Thánh lễ lúc 7:30 sáng, cùng đồng tế với Đức Giám mục Giáo phận có Linh mục Du Xe Nguyễn Thịnh Phước, phụ trách nhóm sinh viên công giáo. Linh mục Du Xe Tạ Đức Tuấn, Giám đốc Học viện Salesian Don Bosco, Đà Lạt, và một vài linh mục trong cộng đoàn Salesian Don Bosco, Đà Lạt. Đông đảo sinh viên và phụ huynh cùng các chủ nhà trọ, các nhà trọ cho sinh viên Đà Lạt cùng đến tham dự thánh lễ với Đức Giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục đã nhắn nhủ các sinh viên công giáo hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt trong năm học để xứng đáng người sinh viên công giáo. Trong phần dâng lễ vật, các sinh viên đã dâng lên Chúa sách vở, đàn guitar, những trái bóng đá là những phương tiện học tập và giải trí lành mạnh để xin Chúa thánh hóa và ban ơn cho các sinh viên biết sử dụng các phương tiện đó thật hữu ích. Cuối thánh lễ, với những tâm tình của người cha trong giáo phận, Đức Giám Mục nhắn nhủ các sinh viên đang sống trong năm thánh thể. Hãy làm sao để luôn biết sống và cầu nguyện, để luôn đồng hành cùng Chúa Giêsu thánh thể trong cuộc sống cũng như trong công việc học tập. Kết thúc thánh lễ, các bạn sinh viên trẻ đã tập trung ngoài sân bóng đá của Học viện Don Bosco Đà Lạt để sinh hoạt vòng tròn, ca hát chung với nhau. Sau những trò chơi, sinh hoạt, các sinh viên đã tập trung hàng đội để chào đón Đức Giám Mục giáo phận cùng linh mục phụ trách viên và linh mục bề trên của Học viện Don Bosco Đà Lạt. Đại diện nhóm sinh viên Công giáo Đại học Đà Lạt đã báo cáo tình hình học tập, rèn luyện và kết quả của năm học 2004-2005. Sau đó, Đức Giám Mục đã đánh ba hồi 9 tiếng trống để chính thức khai giảng năm học mới 2005-2006. Một đại diện nhóm sinh viên Công giáo đã tiến lên, hứa quyết tâm trong học tập và rèn luyện để cuối năm đạt được những thành quả tốt đẹp. Tin Việt Nam. Trong tuần lễ thường huấn hàng năm từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, dành cho các đại chúng sinh và tu sĩ đang tham gia công tác mục vụ tại giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận, đã đến chủ tọa lễ khai mạc và có những huấn dụ về những điều tự nhiên khó thực hiện nhưng lại rất cần thiết cho các tu sĩ, chúng sinh thời đại ngày nay như sau. Thứ nhất, phải có sự tự chủ và kiên trì. Ngày nay có rất nhiều hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng đến người tu sĩ, đẩy đưa họ đến chỗ thiếu tự chủ, dễ sa ngã. Vì thế, họ phải tập thành một ý chí vững mạnh để làm chủ bản thân, phải kiên trì làm chứng cho Chúa giữa xã hội nhiều cạm bẫy, với một tư thế can đảm và bền bỉ. Thứ hai, người trẻ hôm nay muốn sống hợp thời, thích nghi, đối phó tốt với những tình huống xã hội, phải có sự khiêm tốn và cầu tiến. Xã hội hiện nay đang biến chuyển rất nhanh và đa dạng. Chúng sinh tu sĩ phải biết suy nghĩ, có óc quan sát nhạy bén, thường xuyên kiểm điểm lại những hành động của mình để tiến tới thành công, nếu không sẽ mau lỗi thời và thất bại vì một mẫu người tự mãn và kiêu căng. Ngoài ra, phải có tinh thần cầu tiến, thích học hỏi và khôn ngoan tìm hiểu những dấu chỉ của thời đại. Thứ ba, thế giới ngày nay cần sự ngay thẳng. Người nhà tu hơn ai hết phải thực hành và đề cao sự ngay thẳng. Giới trẻ được thuyết phục bằng những việc làm thẳng thắn và thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, sự thật phải được rao giảng bằng một tâm hồn cởi mở, ứng xử mềm dẻo, tràn đầy yêu thương. Thứ tư, người trẻ tu sĩ hôm nay phải biết trang bị cho mình tính sâu sắc và sự tế nhị, nghĩa là thấy được những gì là cốt yếu trong các vấn đề. Khi đọc, phải cảm nghiệm được những gì là chính yếu, và viết lên được những gì cơ bản, nói những gì có tính cách thuyết phục xây dựng. Sự sâu sắc này đòi hỏi tính tế nhị trong tương quan giữa con người với nhau. Thiếu tế nhị sẽ thành thô bạo, làm buồn lòng người khác và dẫn đến thất bại, đổ vỡ. Và cuối cùng, điểm thứ năm, ngoài sự tương quan với Thiên Chúa theo lý tưởng đời tu, người chúng sinh tu sĩ trẻ phải biết sống trọn vẹn ba mối tương quan sau đây. Với người trên, phải có lòng kính trọng, bác ái, tự nhiên, không xu nịnh, sợ hãi. Với anh em, phải có tính huynh đệ, hiệp thông, cộng tác, không được nhân giống thái độ cha chú. Và với những người dưới quyền, phải biết yêu thương, rộng lượng và nhân ái, để họ vui mừng thi hành những hướng dẫn chỉ bảo. Nếu không, họ sẽ không nể trọng, mất tín nhiệm và không phục tùng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, đọc tiếp chương 1, phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến, do Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã lướt qua những con số về giáo hội Công giáo trên thế giới. Người Công giáo hiện diện trên thế giới đang hàng ngày phải đương đầu với nhiều điểm tiêu cực trong xã hội toàn cầu hóa và kỹ thuật tiên tiến. những điểm tiêu cực đó là những bất công, những bệnh tật, những nghèo đói cùng cực của gần 1 tỷ người tại thế giới thứ ba và thế giới thứ tư. Bí tích thánh thể mời gọi tín hữu phải dấn thân, không được bỏ qua những thách thức vừa nói. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc chương 1, nơi đoạn trích nói về bí tích thánh thể trong những hoàn cảnh khác nhau của giáo hội. Văn kiện đã viết như sau, cho các nghị phụ suy nghĩ. Từ những câu trả lời cho văn kiện, tài liệu tổng quát, người ta ghi nhận rằng, việc tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật còn ở mức độ cao tại vài giáo hội địa phương, nơi các quốc gia Phi Châu và trong vài quốc gia Á Châu. Tuy nhiên, người ta ghi nhận hiện tượng ngược lại, tức tỷ lệ người tín hữu tham dự thánh lễ Chủ nhật bị giảm xuống tại đa số các quốc gia Âu Châu và Mỹ Châu và vài quốc gia của Đại Dương Châu, cho đến mức độ thấp 5%. Các tín hữu không tuân giữ giới răn ngày Chủ nhật trong nhiều trường hợp, cách chung không còn cho việc tham dự thánh lễ có tầm quan trọng đặc biệt nữa. Cuối cùng, các tín hữu không biết hy tế thánh thể là gì, và không còn hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể, một bữa tiệc hiệp nhất các tín hữu quanh bàn thờ Chúa. Thánh lễ vào chiều ngày áp lễ giúp cho nhiều người tuân giữ giới răn Chúa, cả trong vài trường hợp, người ta lợi dụng để chu toàn những sinh hoạt làm việc trong ngày Chủ nhật. Tại nhiều nơi, thánh lễ ngày thường trong tuần có ít người tham dự. Một số tham dự theo thói quen, một số khác thì tùy dịp, và một số khác nữa dấn thân vào trong sinh hoạt của giáo hội. Người ta nên khuyến khích việc giảng dạy giáo lý liên tục và mạnh mẽ hơn về tầm quan trọng và về nhu cầu phải tham dự vào thánh lễ ngày Chủ nhật và vào những ngày lễ buộc. Đôi khi người ta giảm giá tầm quan trọng của luật giữ ngày Chủ nhật bằng cách lập luận rằng chỉ cần tuân giữ luật này khi nào tâm tình nội tâm gợi ý cho. Nơi những giáo hội địa phương, người ta có thể ghi nhận vài hiện tượng chính. Người ta quan sát thấy một sự giảm sút trong thực hành đức tin, giảm sút trong việc tham dự thánh lễ, nhất là nơi các bạn trẻ. Điều này làm ta suy nghĩ về số lượng thời gian được các chủ chăn và các giáo lý viên dành cho việc giáo dục những người trẻ và các trẻ nhỏ sống đức tin, và về số lượng thời gian dành cho những hoạt động khác, chẳng hạn như cho những hoạt động xã hội. Người ta nhận thấy một sự yếu kém về ý thức, về mầu nhiệm trong những xã hội bị trần tục quá, đến độ gán cho mình những giải thích và những hành động không đúng với công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano II. Điều này dẫn đưa đến những nghi thức tầm thường và thiếu đi ý nghĩa thiêng liêng. Tại những nơi khác, những cộng đoàn Kitô còn duy trì ý thức sâu xa về mầu nhiệm, đến độ phụng vụ còn duy trì được ý nghĩa cao cả trong những cộng đoàn này. Người ta nhìn thấy sự thỏa mãn vì một phụng vụ đã được hội nhập vào trong nền văn hóa, cho phép đạt đến việc tham dự tích cực vào sinh hoạt phụng vụ. Hậu quả là việc gia tăng tham dự vào thánh lễ. Nhiều người lớn và các bạn trẻ tham dự vào sinh hoạt và sứ mạng của giáo hội. Nếu vì bị thiếu số giáo sĩ mà người ta cử hành thánh lễ tại các nơi nông thôn chỉ vài lần trong tháng hoặc vài lần trong năm, thì người ta không thể không giao cho giáo dân việc cử hành ngày Chủ nhật. Người ta cần làm sáng tỏ rằng việc cảm được mầu nhiệm là tùy thuộc vào việc cử hành phụng vụ một cách xứng đáng, tùy thuộc vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nhất là tùy thuộc vào đức tin vào chính mầu nhiệm. Thông điệp sứ mạng đứng cứu chuộc đã giúp chúng ta rất nhiều khi làm nổi bật hai khía cạnh của việc thiếu đức tin gây ảnh hưởng tiêu cực trên sức hăng say tông đồ. Hai khía cạnh đó là sự trần tục quá ơn cứu rỗi và chủ nghĩa tương đối quá tôn giáo. Sự trần tục quá ơn cứu rỗi dẫn đến việc đề cao con người, nhưng lại là một con người bị rút gọn vào chỉ chiều ngang mà thôi. Có kẻ xem ra như liên kết ơn gọi của thừa tác viên của những mầu nhiệm Thiên Chúa vào ơn gọi lo tổ chức công việc công bằng xã hội mà thôi. Chủ nghĩa tương đối tôn giáo dẫn đến việc hủy bỏ sự thật của Kitô giáo, bởi vì người ta cho rằng tôn giáo nào cũng như nhau. Thay vì để mình mang lấy những tâm tình than phiền hối tiếc, Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong tông thư bước vào ngàn năm mới đã khuyến khích hãy củng cố hoạt động truyền giáo của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài hoàn cảnh tiêu cực và tích cực trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Thánh Pio de Pietrelcina, vị thánh có lòng tôn kính đặc biệt đối với Thánh mẫu Fatima. Đây là đề tài của mục Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngày mai thứ Sáu, 23 tháng 9, kỷ niệm ngày qua đời và đồng thời cũng là ngày kính nhớ Thánh Pio de Pietrelcina. Chúng tôi xin được dành một Thánh mẫu La Vang tuần này để ôn lại vài nét về cuộc đời và con người của vị thánh có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima này. Thánh Pio de Pietrelcina chào đời ngày 25 tháng 5 năm 1887. Trong một gia đình nông dân Ý tại Pietrelcina, Bắc Ý. Ngay từ thuở nhỏ, thánh nhân đã tỏ ra là một người con đặc biệt của Chúa. Được đặt tên theo Thánh Francisco Assisi, Francisco đã cảm thấy được thu hút bởi lý tưởng linh mục ngay từ lúc còn bé. Năm lên 16 tuổi, thánh nhân đã vào dòng Capuchin và mặc áo dòng năm 1902. Ngài thụ phong linh mục năm 1910, sau 7 năm tu học. Từ đó, Ngài được mọi người gọi là Cha Pio hay Padre Pio. Ngày 20 tháng 9 năm 1918, khi quỳ gối trước một thánh giá lớn, Cha Pio đã nhận được những dấu tích của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trước Ngài, đã có nhiều vị thánh được in năm dấu thánh. Nhưng Thánh Pio là vị linh mục đầu tiên trong lịch sử giáo hội được đặc ân này. Vị bác sĩ khám nghiệm những dấu tích này đã không tìm ra được những nguyên nhân tự nhiên của hiện tượng này. Năm 1968, khi thánh nhân qua đời, người ta không còn thấy các vết thương nữa, và những vết thương này cũng chẳng để lại bất cứ vết sẹo nào. Cách đó 50 năm, thánh nhân cũng đã báo trước rằng khi Ngài qua đời, các vết thương sẽ lành. Nhưng việc thánh nhân được in năm dấu thánh không phải là hiện tượng thần bí duy nhất mà Ngài đã cảm nghiệm được. Mùi thơm thoát ra từ các vết thương của vị thánh này được nhiều người mô tả như là nước hoa hay mùi thơm của hoa. Thánh nhân cũng được một đặc ân khác là có thể hiện diện một lúc tại hai nơi khác nhau. Ngoài ra, thánh nhân cũng có khả năng đọc được tâm hồn của các hối nhân tìm đến xưng tội với Ngài. Đây là hoạt động chính của vị thánh này. Mỗi ngày, Ngài ngồi trong tòa giải tội từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Thánh nhân sử dụng tòa giải tội để đưa các tội nhân và những tâm hồn đạo đức đến gần Chúa hơn. Ngài được Chúa ban cho một sự khôn ngoan đặc biệt là có thể sử dụng đúng những lời nói nào có sức nâng đỡ và khuyến khích người khác. Ngay cả trước khi Ngài qua đời, nhiều người đã nói đến sự phong thánh cho Ngài. Thánh nhân qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, thọ 81 tuổi. Hàng trăm ngàn người đã đến tham dự đám tang của Ngài. Ngày 16 tháng 6 năm 2002 vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong hiển thánh cho Ngài. Vị thánh được in năm dấu thánh này là một linh mục có lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ. Ngài là người rất hăng say cổ võ cho sự quảng bá của phong trào Đạo Binh Xanh, tức phong trào kêu gọi thi hành ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima. Năm 1959, vào chính lúc bệnh tật tưởng chừng như muốn cướp đi sự sống của Ngài, Thánh Pio Năm Dấu đã được Đức Mẹ chữa lành khi tưởng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến nơi Ngài đang ở. Là một con người có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt, Thánh Pio luôn luôn kêu gọi các tín hữu hãy tỏ ra khôn ngoan và dè dặt trước các hiện tượng lạ. Để có được sự khôn ngoan đó, Ngài luôn nhấn mạnh đến sự vâng phục và lòng trung thành đối với Đức Giáo Hoàng. Vài tháng trước khi Ngài qua đời, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp sự sống con người. Trong lịch sử giáo hội, có lẽ đây là thông điệp gặp nhiều chống đối hơn cả, ngoài cũng như trong giáo hội. Thánh Pio đã viết thư cho Đức Thánh Cha và cho biết Ngài đã thành lập những nhóm cầu nguyện, chuyên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. 10 năm sau khi được chữa lành bệnh tật, Thánh Nhân đã dâng những đớn đau mà Ngài phải trải qua vì năm giáo thánh để đền bù cho những chống đối của thế giới đối với thông điệp sự sống con người, và nhất là những hành vi xúc phạm đến sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó. Nhấn mạnh đến sự vâng phục và lòng trung thành đối với Đức Thánh Cha, Thánh Pio luôn kêu gọi các tín hữu Kitô phải đề cao cảnh giác trước các hiện tượng lạ. Nhiều người Công giáo chạy theo các hiện tượng lạ mà không màng đến toàn bộ giáo lý của giáo hội, vì chỉ có giáo hội mới có thể phán quyết hiện tượng lạ nào là phép lạ. Theo Thánh Pio, những mặc khải riêng tư, ngay cả khi nhắm đến lợi ích chung cho toàn thế giới, như tại Fatima chẳng hạn, cũng phải luôn luôn được đón nhận và giải thích theo sự chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục, cũng như phù hợp với Kinh Thánh và toàn bộ giáo huấn của giáo hội. Biết bao nhiêu điều được loan tải về sứ điệp hay bí mật Fatima, nhưng thực chất lại không phù hợp với sứ điệp đích thực của Fatima. Chính vì thế mà Thánh Pio luôn kêu gọi sự khôn ngoan, vâng phục trong vấn đề này. Thánh Nhân tôn kính Đức Mẹ dưới nhiều tước hiệu khác nhau, nhưng Ngài có một lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima. Trong tu viện nơi Ngài đã trải qua 50 năm cuộc đời tu trì, người ta thường thấy Ngài quỳ gối cầu nguyện dưới cái nhìn âu yếm của tượng Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, vốn cũng là bổn mạng của tu viện. Mỗi khi có người đến cho Ngài biết rằng nhờ Ngài mà họ được phép lạ, Thánh Nhân luôn chỉ về Đức Mẹ và nói rằng mọi ơn lành đều được thông ban qua trung gian của Mẹ. Thánh Nhân như muốn lặp lại lời của Á Thánh Jacinta, một trong 3 trẻ em mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Vị chân phước trẻ này muốn cho cả thế giới biết rằng Chúa ban muôn ơn lành qua trung gian của trái tim vô nhiễm của Mẹ Chí Thánh. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm thánh thể sắp kết thúc vào tháng 10 tới đây, với khóa họp
thường Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể. Một văn kiện tòa thánh hôm nay xin trở lại với một văn kiện của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Mời gọi mọi thành phần giáo hội hãy suy nghĩ về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối. Đó là tông thư dưới hình thức tự sắc Misericordia Dei, lòng thương xót của Thiên Chúa. Tông thư này gợi ý cho mỗi người chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa qua bí tích sám hối. Mở đầu tông thư này, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau: Do lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng giao hòa chúng ta với chính Ngài, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm trong lòng thanh sạch của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria để cứu dân người khỏi tội lỗi của họ và để mở rộng cho họ con đường cứu độ đời đời. Bằng cách đồng hóa Chúa Giêsu như chiên con đấng xóa bỏ tội trần gian, Thánh Gioan Tẩy Giả khẳng định sứ vụ này. Trong tất cả những việc làm và giảng dạy của người, vị tiền hô đưa ra một lời hiệu triệu sốt sắng và mãnh liệt, phải sám hối và cải thiện. Dấu chứng của sự đó là phép rửa trong nước sông Giô-đan. Chính Chúa Giêsu đã chịu nghi thức sám hối này, không phải vì người đã phạm tội, nhưng vì người bằng lòng để mình bị liệt vào số các tội nhân. Người đã là chiên con của đấng xóa bỏ tội lỗi thế gian. Người đã thực hành trước phép rửa sự chết đẫm máu của người. Sự cứu rỗi do đó, và hơn hết, là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi, ngăn cản mối thân tình với Thiên Chúa, là một sự giải thoát khỏi tình trạng nô lệ mà con người cảm thấy mình gánh chịu kể từ khi sa ngã theo trước cám dỗ của thần dữ, và làm mất quyền tự do con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu giao phó cho các tông đồ sứ vụ công bố nước Thiên Chúa và rao giảng tin mừng hoán cải. Trong buổi chiều ngày phục sinh của người, khi sứ vụ tông đồ gần bắt đầu, Chúa Giêsu ban cho các tông đồ nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần thẩm quyền giao hòa những tội nhân sám hối với Thiên Chúa và với giáo hội, với những lời như sau: Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Phúc âm Thánh Gioan, chương 20, câu 22 và 23. Dọc suốt lịch sử trong sự thực hành kiên định của giáo hội, tác vụ hòa giải được ban qua các bí tích rửa tội và sám hối luôn được xem như là một nhiệm vụ mục vụ cần thiết và được đánh giá cao của thừa tác vụ linh mục, thực hiện vâng theo lệnh Chúa Giêsu. Qua các thế kỷ, việc cử hành bí tích sám hối đã phát triển trong nhiều hình thức, nhưng nó vẫn giữ cũng một cấu trúc cơ bản. Bí tích này cần thiết lôi kéo theo không những hành động của thừa tác viên, chỉ một giám mục hay linh mục, phán đoán và xá giải, săn sóc và chữa lành nhân danh Chúa Kitô, nhưng còn các hành động của kẻ sám hối qua sự ăn năn, sự xưng tội và làm việc đền tội. Tôi đã viết trong tông thư bước vào ngàn năm mới như sau: Với lòng can đảm mục vụ, tôi xin được bảo đảm rằng huấn giáo hàng ngày cho các cộng đồng Kitô trình bày việc thực hành bí tích hòa giải cách thuyết phục và hiệu nghiệm. Như anh em nhớ, vào năm 1984, tôi đã đề cập đến vấn đề này trong tông thư hậu Hội đồng Giám mục có tựa đề Hòa giải và đền tội, tóm kết những hoa quả của khóa họp khoáng đại Thượng Hội đồng Giám mục, đã tận tụy nghiên cứu cho vấn đề này. Do đó, lời mời của tôi là phải làm mọi cố gắng để đương đầu với cơn khủng hoảng về cảm thức tội lỗi, lõ rộ trong nền văn hóa ngày nay. Nhưng tôi còn mạnh mẽ kêu gọi một sự tái khám phá Chúa Kitô như mầu nhiệm của lòng tu đức. Mysterium Pietatis, nơi người Thiên Chúa chứng tỏ lòng thương xót của người và giao hòa trọn vẹn chúng ta với người. Phải tái khám phá gương mặt này của Chúa Kitô qua bí tích sám hối. Đối với người tín hữu, bí tích này là phương thế thông thường để được sự tha thứ và sự xóa bỏ các thứ tội trọng đã phạm sau bí tích rửa tội. Khi Thượng Hội đồng bàn đến vấn đề, mọi người đều thấy cơn khủng hoảng của bí tích cách riêng trong một số nơi trên thế giới. Những nguyên nhân của cơn khủng hoảng không biến mất trong thời gian ngắn từ đó. Nhưng năm thánh được đánh dấu đặc biệt bằng sự trở lại với bí tích sám hối, đã cho chúng ta một sứ điệp đầy an ủi. Sứ điệp cần được biết, đó là, nếu nhiều người và trong số đó có nhiều người trẻ đã được phúc lợi nhờ đến gần bí tích này, thì điều có lẽ cần là các mục tử phải trang bị chính mình với niềm tin tưởng, khả năng sáng tạo và sự bền bỉ hơn trong việc giới thiệu và hướng dẫn cho người ta biết đánh giá cao bí tích này. Với những lời này, tôi đã có ý, như tôi làm bây giờ, khuyến khích các giám mục anh em của tôi và tha thiết kêu gọi các ngài. Và qua các ngài, tất cả các linh mục, hãy đem lại sức sống mãnh liệt cho bí tích hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời kêu gọi mở đầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông thư dưới hình thức tự sắc về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối. Tông thư có tựa đề Misericordia Dei, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ đọc tiếp trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Trong đạo Công giáo, tình yêu anh em còn có một thứ ưu tiên đặc biệt cả đối với tình yêu Thiên Chúa. Chúa phán, khi con đi hiến dâng của lễ ở nhà thờ, nếu con nhớ lại giữa con và người anh chị em con, còn mối bất hòa nào đó, con hãy cứ để của lễ lại đó và trở về làm hòa với người anh chị em con trước đã. Con hãy bỏ bàn thờ, hãy bỏ kinh nguyện, bỏ thánh lễ, bỏ đà hướng về trời của con. Con hãy để tất cả lại đó, để đi đến với người anh chị em con mà con còn phân cách ngoài kia. Và nếu con tìm lại được tình yêu anh em, thì như thế con đã tìm lại được thiên đàng rồi. Thiên đàng và tình yêu anh em sẽ là hai yếu tố bất khả phân. Nhưng thành thực mà nói, khó mà tin được như thế. Nếu Thiên Chúa, như chúng ta cố tưởng, chỉ cự trị ở thế giới trên kia, rõ thật xa, được hương khói hẳn hoi, được giữ kỹ tận trên trời, thì chúng ta hẳn sẽ được yên tâm lắm. Chúng ta có thể tha hồ, khinh ghét anh em mà khỏi phải lo. Chính đó là sự khác biệt sâu xa giữa sự chiêm ngưỡng Công giáo và sự chiêm ngưỡng tham thiền ngoại giáo. Người Kitô hữu không trở thành chiêm nhân để trốn thoát thế gian, để nếm những mối cảm xúc thiêng liêng, để ngất trí, xuất thần. Nhưng người Kitô hữu chiêm ngưỡng một Thiên Chúa nhập thể, một Thiên Chúa chịu đóng đinh và cứu thế. Vì thế không thể là chiêm nhân nếu không là nhà truyền giáo. Bởi vì không thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa mà không bắt đầu tập giống người. Cũng vì lý do đó mà Thánh nữ Teresa Hài Đồng đã trở thành quan thầy các sứ truyền giáo. Chúng ta không có nhiệm vụ phải tạo ra Thiên Chúa, mà là phải đón nhận Thiên Chúa như người tự mặc khải cho. Cũng không phải đi tìm người ở thế giới bên kia, nơi người ẩn mặt, nhưng phải truy nhận ra người ở trong thế giới này, nơi người xuất hiện cho những ai yêu mến người. Và những ai đã nhận ra người, người luôn sai họ đến với anh em họ. Người đã uốn nắn họ theo mẫu mực của trái tim người. Người đã biến họ thành tông đồ truyền giáo, với những ai đã được chiêm ngưỡng và đã nhận ra Chúa Kitô sống lại. Với Maria Magdalena, với hai môn đệ đi làng Emmau, với Phêrô, người đã nói, hãy đến với các anh em ta. Hãy chăn dắt các con chiên của ta. Cha Jacques de Foucault quả quyết rằng, vì nước Chúa, cha sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất và sống cho đến tận thế. Đó mới chính là tầm mức, kích thước của mối tình yêu truyền giáo nơi Chúa Giê-xu. Các con hãy rao giảng phúc âm cho mọi dân tộc. Và ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cha Jacques de Foucault là một chiêm nhân đích thực. Ngài đã trở thành nhà truyền giáo như chính đấng Ngài đã chiêm ngưỡng. Ngài đã phó mình hoàn toàn cho Chúa sắp định, đến nỗi tình yêu cứu thoát thế gian kia có thể tự do ngời chiếu xuyên qua Ngài. Thiên Chúa đã hết mực yêu thương thế gian. Chúng ta chỉ thật sự kết hợp với Chúa khi chúng ta biết yêu mến trái đất này và tất cả những gì chứa đựng trong đó. Khi chúng ta biết đau khổ vì ở đó chúng ta không thể cầu nguyện đủ, không thể hoạt động đủ để có thể nâng cao nó lên, để có thể hoàn toàn cung hiến nó cho Chúa, để có thể phổ nhập vào nó và tất cả mọi vật của nó, tình yêu và sự vui mừng. Thế gian mà Chúa Giê-xu đã từ chối không cầu nguyện cho, không phải là tất cả trái đất được coi như một toàn thể, nhưng chỉ là những gì trên mặt đất đã lẩn trốn khỏi tác động của Thiên Chúa. Cái thế gian bị lên án kia, cái thế gian mà đầu đảng của nó là Sa-tan, chính là thế giới của những người tự khước từ, tự loại mình ra, tự ra vạ tuyệt thông cho mình. Biên giới giữa thế giới đó và thế giới mà Chúa rất mực yêu thương, đi ngang qua trong con người của mỗi một cá nhân. Mỗi người chúng ta đều có thể thụt lùi ranh giới đó, di chuyển từ bên này qua bên kia, nhiều chừng nào hay chừng đó. Tất cả những gì của thế gian đã được chúng ta thánh hiến, sẽ tồn tại vĩnh viễn trên thiên đàng. Thánh lễ Misa là lễ vượt qua hàng ngày. Cuộc vượt qua liên tục từ phàm tục sang cõi thánh, từ quả đất đến thiên đàng. Chúng ta không thể để bất cứ vật gì phải hư mất đi. Chúng ta không thể bỏ rơi bất cứ vật gì để nó bị nhơ bẩn, bị trần tục hóa mãi được. Cả tạo vật trong mong ngày các con cái Thiên Chúa được tỏ hiện, với ước vọng là đồng thời mình cùng được giải thoát khỏi xiềng ách của sự hư nát. Để được thông phần tự do vinh quang của các con cái Thiên Chúa. Chúng ta biết, lúc này toàn thể tạo vật đang rên xiết trong cơn sinh nở. Chúng ta có băn khoăn lo đáp ứng lại hoài vọng trên không. Có quá nhiều Kitô hữu đã bỏ rơi thế gian, ít nữa là trong những gì có liên quan đến việc cứu chuộc nó. Họ bỏ mặc cho thế gian bị tiêu diệt, sau khi đã sử dụng nó. Đúng như cảnh sách Khải Huyền đã phát họa. Tuy nhiên, hãy coi chừng, đoạn văn của Thánh Phaolô đã chẳng cho biết thiên đàng đã được khai sinh ngay trên mặt đất này đó sao? Khải Huyền sẽ là sự vạch trần cho thấy một sự vật có từ trước, nhưng lại bị che giấu phần nào. Sinh một đứa con cũng là Khải Huyền. Vì đó là sự biểu hiện của một vật thể đã có từ trước nhưng bị che ẩn. Việc đó không mang dấu vết nào của một tai họa, và những đau đớn lúc sinh con sẽ tan chìm trong niềm hân hoan, vì đã thêm được một đứa con chào đời. Mùa gặt là sự khải huyền của hạt lúa. Đối với bạn, mùa gặt trước tiên không phải là một cuộc lễ đó sao? mặc dầu đồng thời nó cũng là một sự cắt, hái. Thiên đàng cũng là một sự biểu hiện vui mừng của tất cả những gì mà tình yêu của Thiên Chúa và các thánh đã làm cho mùi chính vĩnh viễn ở trên mặt đất này.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không kỳ tôi, tình yêu sao cằn côi.
Vì Chúa chết nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Cảm ơn anh kỳ tơ bên đời cuộc đời mình. Cảm ơn anh kỳ tơ đón nhận ơn tái sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bước vào mùa xuân, một trong những niềm vui lớn của người dân Úc là được đến thủ đô Canberra để ngắm hoa. Vườn hoa tại thủ đô của xứ Kangaroo này là một mô phỏng của các vườn hoa tulip tại Hòa Lan. Một tác giả nọ đã phát biểu một cách liều lĩnh như sau: nếu trên thiên đàng có hoa, thì chắc chắn không có hoa nào đẹp cho bằng hoa trong vườn Keuhenhof tại Hòa Lan. Được mệnh danh là vườn hoa mùa xuân của Âu Châu, vườn hoa Keuhenhof chỉ được mở cửa cho khách thưởng lãm mỗi năm trong vòng vài tuần lễ mà thôi. Những ai được may mắn đến thành phố Leeds của Hòa Lan để thưởng lãm vườn hoa mùa xuân của Âu Châu này sẽ có được một cảm nghiệm khó quên trong đời. Có khoảng trên dưới 6 triệu củ hoa tulip được xếp đặt một cách nghệ thuật trong khu vườn để tạo nên một đội hình thay đổi từng năm. Đỏ, xanh, vàng, cam, than và đủ thứ màu pha trộn khác làm cho vườn hoa tulip của Hòa Lan này rực rỡ khác thường. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh không nhắc đến hoa trên thiên đàng, nhưng ít nhất có đến 20 lần Cựu Ước nói đến hoa. Môi-se đã ra lệnh cho những người thợ trang hoàng nhà tạm phải chạm trổ các chân đèn với những cánh hoa hạnh đào. Dưới thời vua Salomon, đền thờ cũng được chạm trổ bằng đủ các loại hoa. Nhà tạm và đền thờ đều là hình bóng của nơi cư ngụ của chúng ta trên thiên đàng. Do đó, Nếu hoa được dùng để trang hoàng những hình bóng này, thì chắc chắn thiên đàng chỉ có thể là nơi của bông hoa mà thôi. Dĩ nhiên, hoa của Trần Gian cũng chỉ là hình bóng của hoa trên thiên đàng. Hoa phù du sớm nở tối tàn, còn hoa thiên đàng thì mãi mãi xinh tươi. Có lẽ không gì xấu cho bằng củ hoa tulip. Nó được chôn vùi xuống đất để chờ ngày được sống lại và nở hoa. Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh ấy để nói lên ý nghĩa của đau khổ và sự chết. Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất không thối đi, nó chỉ trơ trụi một mình, nhưng cỏ chết đi nó mới sinh nhiều bông hạt. Trong vườn hoa Koyhenhof của Hòa Lan, người ta thấy thiếu hai điều. Một là cỏ dại, và hai là những cánh hoa tàn. Những người làm vườn luôn nhổ cỏ dại và cắt sạch những cánh hoa tàn. Hoa hay người, để được tươi nở, cắt tỉa là điều cần thiết. Đó là định luật của sự sống. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Star Tribune tại Hoa Kỳ, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã trân trọng gỡ cây thánh giá là mần gỗ sậm khảm kim loại và dây chuyền màu nâu đang đeo trên người. Ngài nói rằng, Ngài đã khắc cây thánh giá và dây chuyền này trong 9 năm bị biệt giam tại Việt Nam. Đối với Ngài, thánh giá này là một nhắc nhở về lòng đạo đức hơn là một kỷ niệm của tuyệt vọng. Ngài nói như sau, thánh giá nhắc nhở tôi hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù của mình. Nó nhắc tôi rằng, nếu chúng ta thành thật yêu thương kẻ thù, chúng ta có thể thay lòng đổi dạ họ. Khi được hỏi, Ngài có bao giờ hờn giận Thiên Chúa không? Ngài nói như sau, đôi khi tôi cảm thấy muốn nổi loạn từ trong tâm hồn. Sao Thiên Chúa để tôi sống như thế này? Sao tôi phải ở đây? Nhưng với tất cả tin tưởng, Ngài xác quyết, đây là những năm tháng đẹp nhất của đời tôi. Thánh giá được tự tay làm trong tù của Đức Cha Thuận, quả là một cây gỗ giá đã trổ hoa trên thiên đàng. Hoa của yêu thương, tha thứ, hoa của hy vọng, hoa của hân hoan. Quả thật, chỉ trong mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu, con người mới nhìn thấy được bông hoa của thiên đàng trong đau khổ. Chỉ trong mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu, con người mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống khổ đau. Lạy Chúa, mỗi ngày đều có niềm đau và nỗi khổ của nó. Xin cho chúng con biết sống phó thác cho tình yêu của Chúa, và tiếp tục tiến bước với niềm tin vững rằng có Chúa luôn đồng hành với chúng con và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng con.
Chọn niềm tin mến.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.